Một số thông tin du lịch về Ấn Độ. Với sự đa dạng đáng kinh ngạc, Ấn Độ mời chào mọi điều bạn mong muốn trong một kỳ nghỉ. Từ thời điểm bạn đặt chân lên đất nước Ấn Độ và được chào đón bằng từ Namaste đầy duyên dáng, một cử chỉ vừa bày tỏ sự chào đón, vừa bày tỏ lòng kính trọng, là bạn đã đi trên con đường với một trong những cơ hội kinh nghiệm đầy bổ ích. Được rặng Himalaya hùng vĩ bao bọc phía Bắc và đường duyên hải ngoạn mục của ba vùng biển bao bọc ven bờ, Ấn Độ là một ống kính vạn hoa sặc sỡ, chói lọi, với những phong cảnh, các khu di tích lịch sử nguy nga tráng lệ và các thành phố hoàng gia. Các bãi biển óng ánh sắc vàng, những khu nghỉ dưỡng trên vùng núi non sương mù, các sắc dân đa dạng, những nền văn hóa và những lễ hội phong phú. Hãy thử nghiệm với một đất nước Ấn Độ kỳ lạ, luôn nồng ấm và mời mọc, một nơi chốn của hàng loạt những điều bất tận, một đất nước biệt đãi bạn với nét khác biệt của sự mê hoặc, quyến rũ mỗi lần bạn đến thăm. Delhi, điểm khởi hành của bạn. Delhi, thủ đô của Ấn Độ, có một lịch sử trải dài cách đây 3.000 năm. Thành phố nhộn nhịp này có sự hòa trộn giữa cái cũ và cái mới, đông phương và tây phương, sự tĩnh lặng và sự rộn ràng. Trải dài trên 1.485 km vuông, thành phố này là nơi trú ngụ của 9,4 triệu người từ khắp nơi trên đất nước. Ngày nay, Delhi là một trong những thành phố đang tăng trưởng nhanh chóng nhất. Tại đây, những tàn tích của quá khứ còn tồn tại, sóng đôi với các tòa nhà chọc trời, các khu dân cư và những tổ hợp thương mại nhộn nhịp. Thành phố có một số viện bảo tàng xinh đẹp nhất trong nước. Những cửa hàng tuyển chọn và các khu kiến trúc dành cho việc mua sắm, tiếp cận đầy phong phú các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống và đương đại từ khắp mọi vùng đất nước. Thành phố này có những nhà hàng đặc sản làm hài lòng người sành điệu ẩm thực, các công viên rộng thoáng và những khu vườn rực rỡ hoa lá. Vào những tháng mùa đông, tràn ngập các sự kiện văn hóa gây sửng sốt, sự tồn tại nhiều nếp thời gian của thành phố này đầy sự mời gọi và có thể lôi cuốn lữ khách tò mò vào cuộc hành trình khám phá đầy cuốn hút. Trong số những danh thắng đặc biệt đối với du khách ở Delhi có pháo đài đỏ, thánh đường Hồi giáo Jama Masjid, quảng trường đăng quang Durbar, Rajghat, đài thiên văn Janta Manta, đền Lakshmi Narayan, tháp Qutub Minar, cổng chào India Gate, tòa nhà ban bí thư, khu tham quan Rashtrapati Bhavan, tòa nhà quốc hội, Viện Bảo tàng Quốc gia, Phòng tranh Quốc gia về nghệ thuật hiện đại, Viện Bảo tàng Nehru, Viện Bảo tàng ngành chuyên chở đường sắt, Viện Bảo tàng búp bê quốc tế, Viện Bảo tàng mỹ nghệ, Delhi Haat, Gandhi Darshan, Puramaquila, Thảo Cầm Viên, Lăng mộ Raf Da Trung và Tòa nhà thờ cúng Ba Hai. Đến thành phố Agra. Đây là thành phố của lăng tẩm Taj Mahal, nơi hàng ngàn du khách đến tham quan mỗi năm để ngây người ngưỡng mộ bài thơ bằng đá cẩm thạch dành cho tình yêu. Đã có thời kỳ, Agra từng là thủ đô của các hoàng đế Mughal và đó chính là cảm xúc nồng nàn mãnh liệt của họ cho công trình xây cất và ốc thẩm mỹ, khiến cho lăng tẩm này trở thành những tòa nhà xinh đẹp nhất trong quốc gia. Agra cũng nổi tiếng vì những loại mặt hàng thủ công mỹ nghệ thần thoại, được làm từ đá cẩm thạch và các tác phẩm khảm giác bằng loại đá mềm, cũng như các loại sản phẩm làm bằng da, bằng đồng, các tấm thảm, đồ kim hoàn và các tác phẩm thêu thùa. Danh thắng Taj Mahal. Taj Mahal đã được mô tả như một giọt lệ trên khuôn mặt nàng xuân vĩnh cửu theo Tagore, và như là một tượng đài vĩnh viễn cho tình yêu, được xây dựng bởi một vị hoàng đế bị đốn ngục vì nỗi thảm sầu, Shah Jahan. Đây là một đài kỷ niệm dành tặng người vợ yêu dấu của ngài, Mumtaz Mahal. Bắt đầu xây dựng từ năm 1631, phải mất gần 22 năm mới hoàn tất được công trình này. Với vẻ đẹp độc đáo của Taj, phẩm chất tinh tế hòa trộn với vẻ huy hoàng tráng lệ và một thiết kế tổng thể đồ sộ sánh cùng sự biểu hiện tinh tế, tất cả đã góp phần tạo nên ấn tượng đầu tiên làm nín thở khi bạn băng qua cổng dòm của lối vào. Đá cẩm thạch màu trắng dùng để xây dựng Taj Mahal đặc biệt tỏa sáng ngay cả vào những ngày u ám. Vào những đêm trăng tròn, vẻ huy hoàng trong trắng tràn ngập mềm mại. Lăng tẩm này mở cửa hàng ngày từ lúc mặt trời mọc đến 7 giờ 30 tối. Thành phố Mumbai, tức Bombay. Đây là một thành phố sôi động, là thủ đô của bang Maharashtra. Đây còn là một trung tâm công nghiệp và thương mại chủ yếu và là nền tảng của công nghệ phim ảnh Ấn Độ. Thành phố này dường như không ngủ. Nếu bạn muốn cảm nhận tính trẻ trung tươi mát và sự phục hồi khỏe mạnh, thì Bombay chính là nơi dành cho bạn. Tràn ngập các phòng nhảy disco, nhà hàng hộp đêm, Bombay thực sự là thành phố Las Vegas của Ấn Độ. Bombay là một thành phố nơi mỗi đêm dường như lại là một đêm lễ hội. Do vậy, với niềm hạnh phúc ngập tràn, chúng tôi chào đón bạn đến với thành phố của những điều kỳ diệu, Bombay. Danh thắng Gateway of India là một cổng chào chiến thắng do George Whitty thiết kế và hoàn thành vào năm 1924 để kỷ niệm chuyến viếng thăm của Đức vua George Đệ Ngũ và Nữ hoàng Mary vào năm 1911 nhân sự kiện Delhi Durbar. Elephanta Island, tức đảo Elephanta, cách Mumbai chỉ 1 tiếng đi bằng thuyền. Được khai quật giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 8, các đền thờ trong hang động ở đây nổi tiếng vì những tấm cửa tường được điêu khắc một cách hùng vĩ. Mà nổi tiếng nhất là bức tường mang hình ảnh thần Shiva ba đầu. Những ai muốn thưởng thức không khí ngoài trời có thể tham quan công viên Kamala Nehru, các vườn hoa Victoria, công viên quốc gia Ranjay Gandhi và công viên Lion Safari. Các ngôi đền Mahalakshmi, Jain Shiva nằm trong số những ngôi đền thờ nổi bật ở thành phố này. Chaupati, một bờ biển nhỏ dọc theo Marine Drive, có những quầy hàng, vô số những loại thức ăn nhẹ, phổ thông cho một cuộc dạo chơi buổi chiều. Ngoài ra, Juhu Beach, cách thành phố 30 km, Versova, Markve, Manori và Mad Island cũng xứng đáng được tham quan. Các danh thắng khác gồm có Viện Bảo tàng Victoria và Albert, Viện Bảo tàng Nehru, phòng tranh Jahangir Arc và dĩ nhiên thành phố phim ảnh Bollywood. Thành phố Kolkata, tức Calcutta. Đây là thủ đô của bang Tây Bengal, là một thành phố sôi động đầy những tương phản. Các dinh thự uy nghi oai vệ, các khu mua bán đông đúc, các khu vườn và các sân golf, những thị trấn tồi tàn, các viện bảo tàng và những khách sạn thanh lịch. Con sông Hooghly bùng sình uốn mình quanh thành phố, và sự bùng nổ các con thuyền trên sông. Cầu Howrah có bao lơn dương dài tràn ngập xe cộ và Settu Vidaisaga hùng vĩ là một số hình ảnh của thành phố quan yếu hay thay đổi này. Kolkata đã có sự khởi đầu cách đây 300 năm khi Job Jagnot từ công ty Đông Ấn thiết lập một trạm mậu dịch nhỏ tại cửa sông Hockley. Nơi đây đã trở thành thủ đô của đế chế Anh Quốc tại Ấn Độ. Ngày nay, Kolkata vẫn còn là một thành phố sinh động, một trung tâm thương mại và nghệ thuật. Chính Kolkata là nơi được thế giới công nhận và tôn vinh là quê nhà của một số nhân vật lừng lẫy nhất trên thế giới, như Tagore, Ray, Bose, mẹ Teresa, vân vân. Danh thắng The Maiden. Những thảm cỏ và các khu vườn trải rộng là trái tim xanh tươi của thành phố, được sông Hotly bao bọc một bên bờ và Chowringri ở bờ bên kia. Người ta có thể nhìn thấy nhiều điểm mốc quan trọng khác nhau của thời kỳ Raj quanh đó. Khu tưởng niệm Victoria được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng và là sự hòa trộn có chút gì đó lạ lùng về mặt kiến trúc của lăng mộ đẹp nhất Taj Mahal ở Agra và nhà thờ St. Paul ở London. Nơi đây vẫn còn là một trong những di sản tượng đài kỷ niệm xinh đẹp nhất từ thời kỳ triều đại Raj. Nhà thờ St. John có đài tưởng niệm nhà sáng lập ra thành phố Job Jagnot và một bức tranh của bữa tiệc tối cuối cùng do Giovanni vẽ. Thư viện quốc gia xây dựng theo phong cách phục hưng Ý là thư viện lớn nhất tại Ấn Độ với hơn 1 triệu cuốn sách. Botanical Garden được tạo nên vào năm 1786, nổi tiếng vì cây đa vĩ đại, tuổi thọ 200 năm, lớn nhất trên thế giới, có chu vi 330 mét. Đây là khu vườn thực vật lớn thứ hai trên thế giới. Những nơi chốn khác nên viếng thăm bao gồm Shalip Minar, Viện Bảo tàng Ấn Độ, Vườn Địa Đàng, Sở Thú, Khu Bila, Thành phố Khoa học, Lâu đài Cẩm Thạch và Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật. Madras, Chennai. Thành phố Chennai là một trong những thành phố được người Anh thiết lập sớm nhất với những tòa nhà tuyệt hảo theo phong cách được biết đến như là Ấn Độ Saracen, phản ánh di sản triều đại Raj, tồn giữ tinh túy của nền văn hóa phương Nam truyền thống với những ngành nghề thủ công mỹ nghệ tinh tế, các lễ hội, nền âm nhạc và vũ điệu cổ điển. Mặc dù là một trung tâm tài chính và công nghiệp, Chennai còn là một thành phố để thư giãn, một nơi chốn lý tưởng để bắt đầu một phát hiện về phương Nam, như là một biểu tượng của nền văn hóa Tamil thuần túy, tồn tại sinh động với sự hội nhập hiện đại. Danh thắng đền thờ Kapalaswara. Ngôi đền thờ cổ xưa này tọa lạc ở Mylapore để dâng tặng cho thần Shiva và là một sự giới thiệu thú vị về kiến trúc đền đài của người Dravidian. Ngọn tháp hùng vĩ này được khắc chạm tinh tế và mô tả nhiều câu chuyện huyền thoại. Bờ biển Marina là niềm tự hào của thành phố Chennai. Bờ biển này là một trong những bờ biển dài nhất thế giới, với chiều dài đến 12 km, cùng với vẻ đẹp của bãi cát thiên nhiên dành cho sự dạo chơi thoáng đãng, bờ biển này sẽ còn tiếp tục được tìm kiếm mãi sau này. Kalakshetra là một học viện đào tạo lừng danh về các điệu múa cổ điển của Ấn Độ. Ngôi đền thờ nghệ thuật này đã được thành lập vào năm 1936, đào tạo và khuyến khích những nghệ sĩ trẻ, đồng thời để phục hồi vũ điệu Bharatanatyam, một điệu múa cổ điển của bang Tamil Nadu. Công viên quốc gia Guindy, thành phố Chennai có vẻ quyến rũ riêng của mình và là niềm tự hào độc đáo về công viên quốc gia nằm ngay trong khu vực giới hạn của thành phố. Công viên này chính là lá phổi của Chennai. Đây cũng là nơi trú ngụ của một số chủng loại đã bị diệt chủng như nai đốm, mèo civet, Ấn Độ, vân vân. Bangalore là một thành phố thủ đô của bang Karnataka ở miền nam Ấn Độ. Đây là thành phố lớn thứ 7 tại Ấn Độ. Nơi đây được biết đến như là thành phố vườn cây bởi có bao nhiêu là khu vườn và công viên xinh đẹp. Do sự tập trung cao độ của nền công nghiệp và công nghệ thông tin, thành phố này còn được gọi là thung lũng Silicon của Ấn Độ. Khí hậu Bangalore ôn hòa, dễ chịu, mùa hè ấm áp, tháng 4 đến tháng 6, và mùa đông thì mát mẻ, tháng 10 đến tháng 2. Thành phố này có những cơn mưa gió mùa Tây Nam vào các tháng từ tháng 6 đến tháng 8. Bangalore cũng có một số các di tích lịch sử và danh thắng khác. Vidhan Sabha hay văn phòng hành chính nhà nước được xây dựng vào năm 1954 là trung tâm chú ý của thành phố này. Đây là một công trình kiến trúc hiện đại tuyệt hảo và là một sự pha trộn tinh tế giữa các phong cách hiện đại và Dravidian truyền thống. Công viên Kubon, một công viên rộng 120 hectare, tọa lạc gần Vidhan Sabha, có nhiều tòa công thự theo phong cách tân cổ điển. Viện Bảo tàng Chính phủ Bangalore, một trong những viện bảo tàng cổ xưa nhất của Ấn Độ, và Viện Bảo tàng Công nghệ Kỹ thuật Viveshvaraya là những viện bảo tàng quan trọng ngay trong thành phố. Vườn thực vật Labat, pháo đài và lâu đài Tupu Sultan thế kỷ 18, đền thờ phong cách Dravidian thế kỷ 16 là những nơi không thể bỏ sót. Việc hình thành các rặng đá lởm chởm quanh Bangalore mời chào những ai tìm kiếm những hoạt động phiêu lưu như một chuyến đi dã ngoại hay leo lên các tảng đá đó. Devarajan Dukra, 70 km, và Ramanagaram, 49 km là những địa điểm phiêu lưu quan trọng. Thành phố lịch sử Mysore, cách Bangalore 139 km, mời mọc các nhà lữ hành nhiều đền đài tưởng niệm thuộc về thời kỳ Hyder Ali và Tipu Sultan, các nhà cai trị trước đây của cung điện này. Công viên quốc gia Bangnegaha chỉ cách nơi đây 21 km. Thành phố Hyderabad là thủ đô của bang Andhra Pradesh, là một thành phố với đặc trưng hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Một nền di sản văn hóa và nghệ thuật phong phú, ẩm thực tuyệt ngon và nơi chốn mua sắm tuyệt hảo khiến thành phố này trở thành một điểm tham quan tuyệt diệu. Hyderabad được đặt theo tên của nữ hoàng Padmavati Hidermaha và được xây cất bên bờ sông Musi, là sự sáng tạo của triều đại Quipsashi. Thành phố tân tiến nguy nga tráng lệ này được điểm tô với những thánh đường Hồi giáo và những cung điện lâu đài. Cùng với Secunderabad, một thành phố kế cận, Hyderabad là một trong những thành phố lớn nhất của Ấn Độ. Danh thắng. Pháo đài Golconda, 13 km, là cựu thủ đô của các vị vua triều đại Quipsashi. Golconda đã từng là một thời nổi tiếng vì kim cương, kể cả viên Kohinoor chói lọi của thành phố này. Pháo đài này phô bày sự tài tình của những nhà xây dựng, các bức tường bao quanh dẫn lên tận trên đồi, các cung điện, một hệ thống cung cấp nước nội bộ và một hệ thống báo động dùng âm thanh được xem là đáng chú ý nhất, bởi chỉ cần một tiếng vỗ tay ở ngoài cổng vào thì vẫn có thể nghe thấy được ở tận đỉnh của thành trì này tại độ cao 61 mét. Một số Phật tích nổi tiếng. Bodh Gaya nằm ở bang Bihar, được xem như là trung tâm hành hương Phật giáo quan trọng nhất. Bodh Gaya là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Gautam Buddha nhập thiền định sau khi xúc động vì những chịu đựng khốn khổ mà nhân loại trải qua, và cuối cùng đã đạt đến Niết Bàn, Nirvana. Chauramana Jewel Walk được tin là nơi chốn Đức Phật đã dạo bước trong khi tịnh tâm suy gẫm. Ngôi đền thờ Bồ Đề Maha Uy Nghi đã được Trần Huyền Trang viếng thăm vào thế kỷ thứ 7. Các danh thắng khác là tu viện giáo phái Shiva, đền thờ Jagannath, viện bảo tàng khảo cổ Bodh Gaya, Việt Nam Phật Quốc Tự. Ngôi chùa Phật giáo Việt Nam đầu tiên và duy nhất trên đất nước Ấn Độ. Tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 3 hecta cách Bồ Đề Đạo Tràng, Bodh Gaya và khu thị tứ khoảng 2 cây số về phía tây nam. Từ cổng chính đi vào, ngôi chùa được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt sắt hình vuông, hai mái cong vươn cao giữa những tàn cây, như thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Với chu vi 64 mét vuông và chiều cao 24 mét, Việt Nam Phật Quốc Tự có tất cả 3 tầng. Tầng trệt là pháp xá có thể dung chứa cho 30 vị khách tăng mỗi khi đến chiêm bái thánh địa. Tầng 2 dùng trưng bày những di tích, kinh sách, pháp khí trong và ngoài nước. Tầng 3 là nơi tôn thờ Tam Thế Phật và chư vị Bồ Tát. Phía sau chánh điện là hậu tổ tôn thờ các vị thánh đệ tử và các vị thánh tăng qua các triều đại. Đối diện với bàn thờ tổ là bàn tưởng niệm các vị anh linh tổ quốc Việt Nam. Ngoài phần chánh điện còn có tháp vạn Phật tôn thờ Xá Lợi Phật và 10.000 vị Phật, Quan Âm Đài, các công trình tôn giáo được xây dựng hoàn tất mang một nét riêng của Việt Nam Phật Quốc Tự. Với cấu trúc này, trông hơi giống chùa một cột, nhằm giới thiệu nét văn hóa của Phật giáo Việt Nam với các nước bạn Phật giáo. Hiện nay, chùa đã đưa vào sử dụng hai dãy pháp xá 3 tầng dùng làm nơi tụng niệm lễ bái và tu tập thiền định. Trong tương lai, có thể sẽ xây dựng thêm 2 tầng và 1 tầng hầm dành cho các phái đoàn đi chiêm bái vào những tháng hè, có nơi nghỉ ngơi tránh cái nóng khắc nghiệt của xứ Ấn Độ.
Sarnath, cách thành phố Varanasi thần thánh chừng 10 km, là một địa điểm được ân sủng nơi cách đây hơn 2.500 năm Đức Phật đã chọn để làm chốn thuyết giảng đầu tiên sau khi chứng ngộ đạo Pháp. Dhammastupa mang tầm cỡ quan trọng ở Sarnath vì địa điểm này là biểu hiện của vị trí ngồi của Đức Phật Linh Thiêng. Ngoài Dhammastupa, Sarnath cũng có những tàn tích của Dhammarajika Stupa và đó là ngôi đền thờ Mugandakuti nguyên thủy, nơi trước đây theo Trần Huyền Trang là cao khoảng 16 mét. Đức Phật được cho rằng đã nghỉ ngơi và thiền định ở đây khi đang có mặt ở Sarnath. Cột đá Ashoka đã được dựng lên để tưởng nhớ chuyến viếng thăm đến Sarnath của Hoàng đế Ashoka năm 273 đến 232 trước Công Nguyên, sau khi người cải đạo sang đạo Phật sau cuộc chiến tranh Kalinga. Kiến trúc đầu cột hình sư tử của cột đá này ngày nay được dùng làm quốc huy của Ấn Độ.
Rajgir, cách Patna 12 km về phía nam. Đây là một thánh tích linh thiêng và quan trọng đối với các Phật tử. Ngọn đồi Krihakuta ở Rajgir là nơi Đức Phật ngồi thuyết giảng bao nhiêu bài pháp. Một đường cáp treo lơ lửng trên không đưa du khách lên tận đỉnh đồi nơi người Nhật đã xây một bảo tháp tuyệt đẹp. Nhiều di tích lịch sử và khảo cổ học quan trọng quanh thành phố thần thánh linh thiêng này. Ngục tù Bimbisara nhắc nhở mọi người về vị vua Bimbisara Phật giáo triều đại Mauryan thế kỷ thứ 5 thứ 6 trước Công Nguyên. Pháo đài Ajatasattu, một địa điểm khác hấp dẫn cho ngành du lịch. Parinirvana hay còn gọi là nơi nhập tịch linh thiêng của Đức Phật, một đài kỷ niệm mang tính lịch sử và nghệ thuật quan trọng. Đó là một bức tượng Đức Phật nằm nghiêng bên phải, tựa phần trán phải của đầu người vào. Shabdata, những ngọn suối nước nóng được tin rằng có quyền năng chữa khỏi các vết thương. Tịnh xá Venuvan, tư thất do đức vua Bimbisara xây dựng cúng dường Đức Phật.
Kushinaga hay còn gọi là Kushinara of York
là một nơi chốn linh thiêng đối với những người Phật tử hành hương cách Gorakhpur 55 km. Bức tượng khổng lồ của Đức Phật nằm được khai quật vào năm 1876 ở đền Mahaparinirvana
là một trong những đền đài kỷ niệm quan trọng nhất của tất cả những Phật tích đối với những người mộ đạo. Ngôi đền này được một nhà sư sùng đạo đem đến từ Mathura vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Cả khu vực Kushinaga đã biến thành một địa điểm kỷ niệm được những học giả lữ hành Trung Hoa như Pháp Hiển, Trần Huyền Trang viếng thăm trong suốt các thế kỷ khác nhau.
Nalanda,
cách Patna 90 km về phía nam theo nghĩa đen có nghĩa là địa điểm được ban tặng bông sen. Đó là một trong những đại học cổ xưa nhất trên thế giới. Ở đây có 9 triệu cuốn sách, 10.000 sinh viên, 2.000 giáo viên và một trung tâm học thuật đạt đỉnh điểm của mình giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 12 sau Công Nguyên. Cả Đức Phật Tổ và Đức Mahavira đều đã viếng thăm nơi chốn này. Hoàng đế Ashoka đã dựng lên một tịnh xá, còn hoàng đế Harshvardhan thì cúng dường một hình tượng Đức Phật bằng đồng, cao 26 mét. Hoàng đế Kumagupta thì xây cất một trường cao đẳng mỹ nghệ ở đó. Vào năm 1951, một trung tâm Phật học quốc tế đã được thành lập ở Nalanda. Navanalanda Vihar, cách đó 2 km, cũng là một học viện tương tự.
Những hang động Ajanta.
Những hang động Ajanta bao gồm 30 hang kể cả những hang động chưa được hoàn tất, có niên đại từ 200 năm trước Công Nguyên đến 250 năm sau Công Nguyên. Các hang động này tọa lạc cách thành phố Aurangabad 104 km và cách nhà ga xe lửa Rangalong 52 km. Những hang động này được đẽo gọt từ trong dung nham hóa thạch của núi lửa trên cao nguyên Deccan, ở các hẻm núi rừng rậm của những ngọn đồi Sahyadri và được xếp đặt ở những khu vực rừng gỗ xinh đẹp xung quanh. Các hang động đã được phát hiện một cách ngẫu nhiên do một thuyền trưởng Anh quốc John Smith vào năm 1819 khi ông đang trong một cuộc thám hiểm săn bắn. Ajanta cho thấy một sự tổng hợp độc đáo các ngành kiến trúc, điêu khắc và hội họa. Hai thể loại kiến trúc Phật giáo theo phong thái tu viện cơ bản được bảo tồn ở Ajanta, đó là Chaitya hay còn gọi là thính đường cầu nguyện và tịnh xá hay còn gọi là thiền viện. Các hang động này gợi mở một hình thức kiến trúc rạch ròi, bao quát kiên định hai giai đoạn, với một khoảng thời gian cách biệt nhau khoảng 4 thế kỷ. Vào thời kỳ tiểu thừa Hinayana có hai thính đường Chaitya và 4 tịnh xá. Vào thời kỳ đại thừa Mahayana có 3 Chaitya và 11 tịnh xá. Các phong cách điêu khắc của thời kỳ đại thừa kiến tạo một hình ảnh tôn giáo chính thống. Ajanta vẫn còn chứa đựng những bức bích họa khác nhau mô tả các sinh hoạt của Phật giáo.